Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả phần 202 của bộ truyện Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Nghe Đọc Truyện bằng cách ấn subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này.
Thì ra, tối qua, Vương Tụy Hình vừa đi ngủ thì mơ thấy ác mộng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Nhưng lần này, chị ta phát hiện tình cảnh trong giấc mộng dường như hơi khác. Chị ta không phải nhìn mọi việc bằng thị giác của mình, mà chứng kiến dưới thị giác của một người khác. Chị ta thấy rõ ràng một người phụ nữ trung niên bị một người đàn ông đẩy ngã trên sàn, sau đó đầu bị đập mạnh vào bậc thang bằng xi măng, máu chảy đầy đất. Chị ta biết người đàn ông đẩy người kia, đó chính là ông chủ quán trọ Hần Hần mà năm đó chị ta đã trọ khi đi thi ở Thường Châu. Người chủ quán trọ nhìn thấy người phụ nữ đã ngã không dậy nổi, bèn vội tiến lên kiểm tra hơi thở của người phụ nữ kia. Sau đó, ông ta sợ đến ngã ngồi xuống dưới đất. Đúng lúc ấy, có một người phụ nữ đi vào. Sau khi hỏi rõ chuyện đã xảy ra, bà ta quỳ xuống sau lưng ông chủ quán trọ, vừa khóc vừa đấm vào lưng ông ta. Mặc kệ người phụ nữ đánh thế nào, ông chủ đó cũng vẫn đần mặt ra, ngồi trên mặt đất, không có phản ứng gì. Không biết nên làm gì cả. Cuối cùng thì người phụ nữ mới giật mình đứng dậy, rồi kéo lên người phụ nữ trung niên nằm dưới đất, không còn phản ứng nào nữa đi. Sau đó dùng cây lau nhà dọn sạch toàn bộ vết máu ở hiện trường. Tất cả giấc mộng đến đây kết thúc. Lúc ấy trong lòng Vương Tụy Hình vô cùng sợ hãi, bởi vì chị ta nhận ra người phụ nữ trung niên đã chết ở nhà họ, Hần Hần làm khổ mình nhiều năm chính là Hoàng Nguyệt Vân. Sau khi tỉnh dậy lần nữa từ trong mộng, Vương Tụy Hinh ngồi dậy trên giường, cả người đầy mồ hôi lạnh. Vốn chị ta gặp ác mộng này đã thành thói quen, cho nên tỉnh dậy định đi rót cho mình một ly nước. Ai ngờ đúng lúc đó, Vương Tụy Hinh đột nhiên phát hiện cửa sổ phòng ngủ có một bóng người đứng ở đó. Bởi vì ngược sáng nên chị ta chỉ nhìn thấy một bóng đen mơ hồ, không thể nhìn rõ gương mặt của đối phương. Nhưng dù vậy, trong lòng Vương Tụy Hinh vẫn thấy rùng mình, bởi vì chị ta cảm thấy người này giống với người mình vừa mới mơ thấy là đã chết, chính là Hoàng Nguyệt Vân. Vương Tụy Hinh lúc ấy cứng đờ tại chỗ, không dám động đậy. Chị ta muốn quay đầu đánh thức người chồng đang ngủ tỉnh dậy, nhưng chị ta không thể quay đầu được. Vì vậy chị ta không thể làm gì khác hơn là cứ đứng yên như vậy, nhìn cái bóng đen kia dần dần hướng đến gần mình. Bây giờ nghĩ lại, chị ta vẫn còn cảm giác sợ đến run cả người. Vương Tụy Hình không dám tin tưởng chuyện người phụ nữ vẫn luôn xuất hiện trong giấc mộng của mình, vậy mà lại xuất hiện chân thực trước mặt của mình như vậy. Chúng tôi nghe cũng cảm thấy kỳ quái. Theo lý mà nói, hài cốt của Hoàng Nguyệt Vân đã được thấy mặt trời lần nữa, âm hồn của bà ta cũng phải lấy được sự an ủi mới phải chứ. Nhưng vì sao ngược lại càng dữ dội hơn như vậy? Sau đó chú Lê hỏi Vương Tụy Hình, cái bóng đèn đó có làm chuyện gì đặc biệt không? Vương Tụy Hình nghe vậy chỉ lắc đầu nói, lúc đó tôi thực sự quá sợ nên không dám nhìn kỹ, làm sao mà có thể để ý bà ta có làm chuyện gì đặc biệt hay không? Chú Lê nghe như vậy thì trầm tư trong chốc lát rồi nói, không đúng, Hoàng Nguyệt Vân tới tìm cô nhất định có nguyên nhân. Theo như lời cô thì bà ta không giống như là có ý muốn hại cô, cho nên tôi đoán nhất định là muốn nhờ cô hỗ trợ. Nếu như bản thân của cô hy vọng chuyện này sớm kết thúc, vậy thì cô hoàn toàn giải quyết tự mình đi, thì phải biết Hoàng Nguyệt Vân muốn cô giúp chuyện gì. Vương Tụy Hình nghe xong cũng thoáng bình tĩnh lại một chút, chị ta nói, Lê Đại Sư, vậy tôi phải làm sao đây? Chú Lê suy nghĩ một chút và nói, thật ra thì Hoàng Nguyệt Vân này, cô không có ý muốn hại cô. Nếu không thì sao đã mười mấy năm mà cô chỉ đơn giản gặp ác mộng thôi chứ? Sau khi được chú Lê trấn an, Vương Tụy Hinh cuối cùng cũng không sợ hãi nữa. Hơn nữa còn bảo đảm với chúng tôi rằng nếu tối mai Hoàng Nguyệt Vân xuất hiện, chị ta nhất định hỏi xem rốt cuộc bà ta đang muốn cái gì. Sau khi ra khỏi nhà của Vương Tụy Hinh, cả ba chúng tôi thực sự đã quá mệt mỏi. Vì thế mọi người về nhà ngủ bù. Ai mà biết buổi tối Vương Tụy Hình kia còn có thể xảy ra chuyện gì chứ? Còn chuyện bên thôn họ Tiền, tôi tin là cảnh sát ăn hẳn rất nhanh sẽ liên lạc với Trần Hải Vân. Nhưng kết quả chúng tôi vừa về đến nhà, tôi nhận được điện thoại của lão Triệu. Anh ấy muốn tôi đến bệnh viện kiểm tra lại, nói là trong viện của anh ấy có một vị chuyên gia tim người Đức mới đến. Anh ấy muốn tôi đến để cho vị chuyên gia đó kiểm tra xem vật trong tim của tôi rốt cuộc là cái gì. Tôi vừa nghe là đã không muốn đi, nhưng Đinh Nhất vẫn cảm thấy hơi không yên tâm, cho nên muốn làm siêu âm tim thêm một lần, xem trong tim tôi còn vật đó không. Tôi nghe vậy thì nhìn lên bình thủy tinh đang để ở vị trí cao nhất trong nhà. Trong đầu nghĩ, cục thịt cũng đã ở trong đó, trong tim tôi sao còn có cái gì được chứ? Nhưng xem một chút dường như cũng được. Tối thiểu Đinh Nhất và lão Triệu cũng có thể yên tâm. Vì vậy, giữa chiều hôm đó, tôi chạy đến bệnh viện, lại làm siêu âm tim. Lúc lão Triệu nhìn thấy bản chụp tim tôi cần tìm, lại hoảng hốt đến nỗi không nói được nên lời. Anh ấy cầm kết quả hai lần kiểm tra của tôi lên đối chiếu. Sao có thể thế này? Sao lại không thấy vật kia nữa? Lão Triệu nói với vẻ khó tin. Lúc này tôi vỗ vỗ vai anh ấy và nói, bác sĩ Triệu, trên đời này có quá nhiều chuyện không giải thích được. Anh cũng không cần phải ngạc nhiên như vậy. Chỉ cần biết người em vợ là em đây, không có chuyện gì là được rồi. Lão Triệu nghe vậy, mắt híp lại nhìn tôi mà nói, vật kia không phải mạch máu sao? Tôi lắc đầu một cái mà nói, không phải, nói ra anh có thể không tin, đó là một con sâu đấy. Lão Triệu nghe như vậy mặt hơi biến sắc, nhưng ngày sau đó lại khôi phục như bình thường. Nếu vật kia là một con sâu, vậy bây giờ nó ở đâu? Không biết có chạy đến những bộ phận khác trên cơ thể cậu không? Tôi nói với vẻ bất đắc dĩ, dĩ nhiên là không, em đã lấy nó ra rồi. Nếu không, em sao có thể đứng bình tĩnh thoải mái ở đây nói chuyện cùng anh được? Lão Triệu nghe vậy thì hưng phấn nói, ở chỗ nào, mau cho anh xem thử. Tôi thấy lão Triệu hưng phấn như vậy, bèn tỏ ra tiếc nuối nói với anh ấy, anh xem thứ kia làm gì, sau khi lấy ra, nó đã bị em bóp chết rồi. Có thật không đây? Lão Triệu hơi tỏ vẻ không tin. Em lừa anh làm cái gì? Nếu như anh cảm thấy hứng thú, chờ khi nào có cơ hội, em mang một con tới cho anh chơi đùa là được mà. Tôi đường hoàng nói láo. Lão Triệu nghe vậy ngược lại rất vui vẻ, bởi vì anh ấy cảm thấy vật kia có thể tùy ý bò vào cơ thể người, hẳn là có giá trị nghiên cứu cao. Tôi thấy anh ấy bò ra hưng phấn như vậy thì thầm nghĩ trong lòng, trừ phi đầu óc của tôi bị úng nước mới có thể đem cổ trùng cho anh ấy nghiên cứu. Sau khi từ bệnh viện trở về, tôi với Đinh Nhất ăn đại một chút bên ngoài, bởi vì tôi muốn giờ hợi có thể về đến nhà, cho nên cũng không có ăn thức ăn gì mà chỉ gọi một bát mì bò mà thôi. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng phóng về, nhưng cuối cùng vẫn về nhà chậm một chút. Lúc tôi vào nhà thì đã là 9 giờ 15. Kết quả là khi tôi nhìn đến cái bình thủy tinh trong tay, trong lòng tôi đánh thót một cái. Chỉ thấy trong lọ cục thịt hơi khô lại một chút, giống như bị mất nước. Tôi thầm kêu không tốt, nếu mà nó chết đói, há chẳng phải mất công toi bao lâu này dùng máu nuôi nó sao? Vì vậy tôi vội vàng mở nắp ra, nhỏ vào đó 3 giọt máu, nhưng không thấy cục thịt biến thành màu hồng phấn như ngày thường. Xong rồi, xong thật rồi, hình như cục thịt chết thật rồi. Tôi giơ cái lọ cho Đinh Nhất xem. Anh ở lúc này, cục thịt đột nhiên cong người một cái, muốn bắn từ trong lọ ra ngoài. Với khoảng cách này, có thể nó sẽ bay thẳng tới trước mặt của tôi. Nếu để nó chui vào thân thể tôi một lần nữa, vậy thì đúng là công dã tràng. May mà ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Đinh Nhất đột nhiên đưa tay bịt miệng lọ thủy tinh lại, đem cục thịt nhốt chặt trong bình, ngăn cản nó vượt ngục. Nhưng tôi cũng bị sợ hãi không nhẹ. Xem ra khoảng thời gian này tôi vẫn luôn nuôi nó như thú cưng mà quên mất nó vốn là cái gì. Sắc mặt Đinh Nhất trầm lại, anh ta nói, đậy nắp vào, nếu còn lần nữa tôi sẽ không nhẹ tay như thế đâu, mà lập tức bóp chết nó đấy. Đinh Nhất lúc bấy giờ thấy tôi như vậy thì nói với tôi bằng giọng nghiêm túc, cậu đừng thấy nó có vẻ mềm nhũn nhỏ nhỏ như vậy, nhưng nó không phải là loài vật vô hại với con người, giữ lại nó là gieo họa. Nếu như để cho nó chui vào thân thể của cậu, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi đâu. Dĩ nhiên tôi biết Đinh Nhất nói có lý, nhưng trước mắt chỉ có thể tạm thời nuôi vật này như vậy thôi. Có lẽ khi Ngô An Ni tới giết tôi lần nữa, tôi sẽ có thể trả lại cho cô ta thì sao? Đinh Nhất lúc ấy nhìn cái mặt đầy vẻ buồn rầu của tôi, bèn lạnh lùng nói, biết vì sao tôi đồng ý với cậu là để cho cậu nuôi con sâu này không? Là bởi lúc Ngô An Ni xuất hiện lần nữa, chính là lúc cô ta muốn mạng của cậu. Có vật này lúc đó cũng tốt. Đến lúc đó, nếu cô ta còn muốn đối xử với cậu như vậy, thì cũng đừng trách tôi không khách sáo. Tôi hơi sửng sốt, tôi chưa từng nghĩ tới khả năng mà Ninh Nhất nói, tức là chưa từng coi cục thịt thành bùa hộ mạng của mình. Xem ra, chú Lê và chú họ đều có ý định này rồi, nhưng họ không trực tiếp nói ra với tôi như Ninh Nhất thôi. Ngay lúc tôi với cục thịt trong lọ đang trừng mắt nhìn nhau, chú Lê gọi điện nói với Vương Tụy Hình bên kia, hình như có chuyện. Vì vậy, chúng tôi lập tức lái xe tới, đón chú ấy rồi vội vàng chạy tới. Chờ khi chúng tôi đến, đã thấy Vương Tụy Hình và chồng chị ta tái nhợt mặt mày ngồi trong phòng khách. Nhưng so với hôm qua, hôm nay chị ta có khá hơn nhiều, đã không còn sợ tới mức cả người phát run lên nữa. Nhìn thấy chúng tôi tới, Vương Tụy Hình lập tức từ salon đứng dậy mà nói, Lê Đại Sư, mới vừa rồi, cái đó... Chú Lê nghe vậy bèn nhẹ giọng trấn an, đừng có gấp, ngồi xuống từ từ mà nói. Sau đó, Vương Tụy Hình kể lại cho chúng tôi, ngày hôm nay chị ta đi ngủ giống như bình thường. Kết quả là vừa ngủ được một lát, liền nằm mơ thấy Hoàng Nguyệt Phân đứng trước mặt của mình, cầm trong tay một vật. Mặc dù chú Lê có dặn chị ta không cần phải sợ, nhất định phải hiểu rõ Hoàng Nguyệt Phân rốt cuộc muốn chị ta giúp việc gì. Nhưng nói thì dễ mà làm thì khó. Đặc biệt là Vương Tụy Hình đã bị kinh sợ đến mười mấy năm nay. Muốn thản nhiên đối mặt quả thực là khó khăn. Vừa vặn cuối cùng, chị ta cũng cố ép mình nhìn vật trong tay Hoàng Nguyệt Phân. Mới đầu Vương Tụy Hình cho rằng đó là một cuốn sổ nhỏ. Nhưng nhìn lại thì thấy không giống. Cho đến lúc chị ta muốn nhìn kỹ thêm thì tỉnh mộng. Bởi vì kinh nghiệm hôm qua, Vương Tụy Hình cho dù biết mình đã tỉnh mộng cũng không vội mở mắt ra, mà chậm một lúc mới chậm rãi mở mắt nhìn khắp phòng. Kết quả là chị ta rất kinh hãi phát hiện ra bóng đèn hôm qua lại một lần nữa xuất hiện trước cửa sổ của chị ấy. Cuối cùng, Vương Tụy Hình lấy dũng khí thật lớn mới hỏi được một câu, bà, rốt cuộc bà muốn tôi giúp làm gì? Một âm thanh hư ảo truyền từ cửa sổ nhẹ nhàng tới. Album ảnh, album ảnh. Lúc này, chồng Vương Tụy Hình nghe thấy tiếng vợ thì tỉnh dậy. Sau đó, anh ta đứng dậy gọi vợ một tiếng. Tiểu Hình à? Vương Tụy Hình nghe thấy giọng của chồng theo bản năng nhìn lại một cái. Nhưng khi chị ta lúc ấy quay lại phía cửa sổ, thì cái bóng đen lúc trước đã biến mất. Album ảnh ư, là ý gì? Chị chắc không nghe lầm chứ? Tôi hỏi đấy nghi ngờ. Vương Tụy Hình lắc đầu khẳng định. Không đâu, bởi vì bà ta nói hai lần liền. Hơn nữa bây giờ nghĩ lại, tôi thấy ở trong mộng, trong tay bà ta có cầm một quyển sổ bìa xanh nhạt, chắc là một album ảnh. Chị ta nói như vậy, ngược lại nhắc nhở tôi. Tôi nhớ lúc phá chiếc hộp thiếc ở trong nhà Trần Hải Vân, không phải là có một album ảnh có bìa màu xanh nhạt hay sao? Nghĩ từ đây, tôi vội vàng nhìn về phía chú Lê và nói, album ảnh ở nhà Trần Hải Vân. Sau đó ba người chúng tôi lập tức chạy tới nhà Trần Hải Vân. Lúc chúng tôi đến, cả nhà họ đã ngủ rồi. Anh ta thấy chúng tôi đến vào giờ này thì biết chắc hẳn là có chuyện. Vì thế, lập tức mở cửa mời chúng tôi vào. Anh ta nói, sao vậy? Có phải có tin tức của mẹ tôi không? Tôi vừa nghe vậy thì biết, chuyện ở thôn họ Tiền thì ra còn chưa truyền tin tới. Làm sao hiệu suất làm việc của cảnh sát ở đó lại thấp vậy chứ? Thi thể cũng đã tìm được, vật phẩm tùy thân cũng có. Tại sao lại không chắc chắn được thân phận của người chết? Nhưng vào lúc này, chúng tôi không nên trực tiếp nói với anh ta rằng đã tìm được thi thể mẹ anh rồi. Anh cứ ở nhà chờ cảnh sát liên lạc với anh đi. Cho nên tôi không thể làm gì khác hơn là cứ phải xử lý chuyện hôm nay trước. Vì vậy tôi vội vàng nói với anh ta, mau đem album ảnh màu xanh của mẹ anh ra đây. Mặc dù Trần Hải Vân không hiểu chuyện gì cả, nhưng cuối cùng vẫn lấy từ gầm giường ra cho chúng tôi. Tôi nhận lấy album ảnh, cẩn thận quan sát, không biết phía trên này có huyền cơ gì mà Hoàng Nguyệt Phân giải cầu sự giúp đỡ của Vương Tụy Hình. Nghĩ tới đây, tôi quay sang hỏi Trần Hải Vân, trong album ảnh này, trừ những bức ảnh ra còn có gì khác không? Trần Hải Vân nghe xong mặt mờ mịt mà nói, không có, chỉ là một album ảnh bình thường thôi. Thỉnh thoảng tôi lại lấy ra xem một lần, nếu có kẹp gì bên trong, chắc chắn tôi đã biết. Tôi nghe vậy thì gật đầu, trong lòng lại thầm nghĩ, album ảnh này chắc chắn có ý nghĩa đặc biệt với Hoàng Nguyệt Vân, mà không đơn giản chỉ là một album ảnh cũ của họ như thế. Sau đó tôi nhẹ nhàng sờ độ dày của mỗi tranh ảnh, đột nhiên phát hiện trong đó có một trang dường như hơi khác, hơi dày hơn một chút. Nếu không cảm nhận cẩn thận thì thật khó mà có thể phát hiện. Vì vậy tôi vội vàng lấy hai tấm ảnh ở trang ảnh kia ra, Lúc tách hai tấm ảnh ra, một tờ giấy mỏng rơi ra từ đó. Nhìn tờ giấy cũng không phải là một tờ giấy thông thường. Tôi cầm lên xem thử, hóa ra nó là một phiếu gửi tiền của ngân hàng. Thì ra, thứ mà sau khi chết Hoàng Nguyệt Vân vẫn luôn nhớ tới chính là tờ giấy gửi tiền này. Năm đó bà ta đã gửi 50 ngàn vào ngân hàng. Lúc trước, bà ta vẫn luôn bám theo Vương Tụy Hình là muốn thông qua Vương Tụy Hình để con trai bà ta biết tờ giấy biên lai gửi tiền ấy. Thi thể bà ta được chôn ở thôn họ Tiền nên bà ta chỉ có thể dựa vào việc ở lại ám nơi bị sát hại này bằng chấp niệm của mình, làm cho Vương Tụy Hình liên tục mơ thấy chút ít ký ức của bà ta. Còn những chuyện khác, bà ta không có năng lực làm được. Cũng may là 2 ngày trước chúng tôi tìm được thi thể của Hoàng Nguyệt Vân, nên sau đó bà ta mới có thể biểu đạt càng nhiều ý hơn với Vương Tụy Hình trong mộng, thậm chí có thể trực tiếp mặt đối mặt nói cho Vương Tụy Hình một ít chuyện. Thế nhưng Hoàng Nguyệt Vân dẫu sao cũng đã làm du hồn 10 mấy năm, bà ta không thể nào biểu đạt rõ ý muốn của mình, cho nên chỉ có thể nói với Vương Tụy Hình 2 chữ quan trọng, đó chính là album ảnh. Khi Trần Hải Vân thấy tờ gửi tiền của ngân hàng này, ánh mắt lập tức đong đầy nước mắt. Anh ta khó mà tưởng tượng được 16 năm trước, người mẹ bệnh tật của mình đã góp nhặt từng đồng như thế nào để có được 50 ngàn này đây. Thật ra thì không cần tưởng tượng ra cũng biết, Hoàng Nguyệt Vân dành dụm số tiền này không dễ dàng gì. Hồi đó tiền lương mới có mấy trăm đồng một tháng, mà bà ta lại là một người phụ nữ mắc bệnh ung thư, muốn để dành được số tiền thế này đâu có dễ. Bây giờ tôi cũng hiểu rõ vì sao năm đó Hoàng Nguyệt Vân nhất định phải có được một tấm bằng trước khi về hưu, khi tuổi tác đã lớn như vậy, bởi vì bà ta muốn có thêm nhiều tiền tích cóp cho con trai. Đến lúc bà ta không còn ở đó nữa, có thể để lại cho con mình một khoản tiền có thể bảo đảm tốt cuộc sống hàng ngày cho nó. Trần Hải Vân bây giờ mới biết mẹ dành cho mình nhiều tình yêu đến như vậy, không phải bạc bẽo như anh ta vẫn nghĩ lúc đầu. Mặc dù Hoàng Nguyệt Vân không thể ở bên cạnh con trai, chăm sóc nó lớn khôn, nhưng bà ta đã đem hết tất cả mọi thứ của mình để lại cho anh ta. Đồng thời, anh ta cũng tin tưởng, mặc dù từ nhỏ Trần Hải Vân không có người cha yêu thương mình, nhưng tình yêu của mẹ dành cho anh ta cũng sẽ luôn theo cùng anh ta đến suốt quãng đời còn lại. Trong cuộc sống, dù sao cũng có chút ấm áp để chống đỡ. Nếu không thì cho dù có sống trong sung túc đầy đủ, thì trong lòng cũng trống rỗng mà thôi. Mấy ngày sau, chúng tôi nhận được điện thoại của Trần Hải Vân, nói là cảnh sát Thường Châu đã liên lạc với anh ta, bảo anh ta lập tức lên đường làm xét nghiệm ADN, bởi vì bọn họ đã phát hiện một bộ hài cốt của phụ nữ, nghi ngờ là người mẹ đã mất tích 16 năm của Trần Hải Vân. Sau đó, kết quả không cần nói cũng biết, Trần Hải Vân tìm thấy mẹ, biết rõ trần tướng chuyện xảy ra năm đó, mà Vương Tụy Hình từ đó cũng không nằm mơ thấy Hoàng Nguyệt Vân nữa. Thật ra trong chuyện này, mặc dù ban đầu hung thủ hại chết Hoàng Nguyệt Vân đã chết, nhưng cũng không có nghĩa đó không phải là một kết quả tốt. Dẫu sao cuối cùng, Trần Hải Vân và Vương Tụy Hình cũng được giải thoát phần nào đó. Tôi tin rằng cuộc sống của họ nhất định sẽ được hạnh phúc hơn. Dĩ nhiên cuối cùng, sau khi chú Lê nhận được phần tiền còn lại của vợ chồng Vương Tụy Hình, còn bảo anh ta nhất định phải đi đến nhà Tiền Hữu Phúc ở thôn họ Tiền trả 50.000 tiền mua cây lựu, sau đó tìm một mảnh đất hoang trồng lại cây này, như thế là xong. Chồng của Vương Tụy Hình không thiếu tiền nên đương nhiên không có ý kiến gì. Hơn nữa thông qua chuyện này, anh ta rất tin tưởng lời của chú Lê, không hề nghi ngờ chút nào, cho nên dĩ nhiên anh ta răm rắp làm theo lời dặn dò của chú ấy. Sở dĩ chú Lê muốn anh ta làm như vậy cũng chỉ vì muốn cho mọi việc kết thúc một cách hoàn toàn, dù sao cũng không cần chúng tôi bỏ tiền ra nữa. Khi có tiền vào tài khoản, cho nên tâm tình của tôi đương nhiên rất tốt. Dẫu sao đây cũng là cuộc làm ăn đầu tiên sau khi tôi trải qua kiếp nạn tình cổ. Hơn nữa, chuyện đến cuối cùng cũng coi như là kết thúc có hậu. Vì vậy buổi tối hôm đó, chúng tôi ăn mừng một phen ngay trong căn nhà nhỏ của chú Lê. Thật ra đã một khoảng thời gian rồi tôi không uống rượu, nhưng bởi vì hôm nay tôi thực sự rất là vui, có cảm giác sống sót sau tai nạn, lại có thể kiếm nhiều tiền. Vì vậy tôi uống cùng chú Lê mấy ly rượu trắng. Lúc trở về nhà, hơi hơi có cảm giác say, nhưng không nghiêm trọng cho lắm. Hơn nữa, dọc theo đường đi, tôi vẫn trò chuyện cùng Đinh Nhất. Ai ngờ, ngay lúc chúng tôi cùng vào thang máy để lên lầu, tôi lại cảm thấy không đúng lắm. Bởi vì tôi phát hiện mình bắt đầu dần dần không rõ Đinh Nhất nói cái gì. Giọng nói của anh ta như là một cách cái lồng thủy tinh truyền tới vậy. Mặc dù lúc ấy tôi muốn gọi Đinh Nhất, nhưng rất nhanh tôi phát hiện anh ta không nghe được tôi đang gọi, còn tự mình đi trước chuẩn bị dùng chìa khóa mở cửa. Nhưng ngay trong nháy mắt, cửa phòng đã mở ra. Kim Bảo đang nằm sấp ở cửa chờ chúng tôi, đột nhiên hướng về phía tôi sủa điên cuồng. Lúc này mới làm cho Đinh Nhất cảnh giác hơn. Anh ta quay đầu lại nhìn về phía tôi. Nhưng tôi hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, bởi vì ý thức của tôi dần dần bắt đầu mơ hồ, cho đến khi Đinh Nhất hoàn toàn biến mất trước mắt tôi. Sau đó tôi ngủ luôn, chẳng còn biết cái gì nữa. Sau khi tỉnh dậy, tôi thấy trên mặt Đinh Nhất có một vài vết bầm. Trong lòng tôi căng thẳng, vội hỏi anh ta đã xảy ra chuyện gì. Đinh Nhất lại ánh mắt nhìn về phía của tôi, qua một lúc lâu mới như trút được gánh nặng. Anh ta nói với tôi, cậu xem đây là đâu? Tôi nghe mà mờ mịt nhìn xung quanh, nhất thời trong lòng tôi cũng giật mình. Có chuyện gì vậy? Tôi với Đinh Nhất sao lại chạy đến trại giam? Ai là người bị giam giữ chứ? Loại chuyện này làm sao lại có thể xảy ra với tôi đây? Từ trước đến nay, tôi đều đến nơi này với vai trò cố vấn đặc biệt, nên 100% sẽ có lưu ưu đãi. Làm sao mà hôm nay lại ngồi trong song sắt thế này? Tôi nhìn lại những vết máu đọng trên mặt của Đinh Nhất. Có một loại dự cảm rất xấu từ từ dâng lên trong lòng tôi. Bởi vì tôi tham hai ly rượu, cho nên để tên kia chạy ra ngoài ư. Tôi thấp thỏm hỏi, vết thương trên mặt anh không phải là do tôi đánh đấy chứ? Đinh Nhất nghe tôi nói như vậy thì dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ vào vết máu đọng nơi khóe miệng. Sau đó làm như không có vấn đề gì mà nói với tôi. Cũng không phải thế, nhưng cậu cũng không khá hơn chút nào đâu. Tôi nghe mà bán tín bán nghi, đưa tay sờ sờ mặt của mình. Nhưng vừa chạm vào thì cảm thấy đau đớn vô cùng, chắc nó cũng xanh tím đầy mặt. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Tôi lắp bắp. Đinh Nhất thở dài, sau đó cười nói, cậu thực sự không nhớ cái gì hết sao? Tôi chợt nóng nảy, anh nói nhảm cái gì vậy? Nhớ gì? Nhớ thì tôi còn hỏi anh làm gì? Có phải cái tên kia lại ra có đúng không? Đinh Nhất gật đầu, tiếp đó anh ta ngửa người tựa vào tường rồi nói, tối ngày hôm qua, vừa mới về đến nhà, tên kia liền đi ra. Sau đó hắn nói muốn đi ra ngoài một chút. Tôi cũng theo hắn ra ngoài. Sau đó vì nguyên nhân khó mà nói rõ, chúng tôi bị vây đánh. Lại sau đó chúng tôi bị giam vào đây. Tôi nghe Đinh Nhất nói một loạt, sau đó. Ngược lại càng thấy loạn hơn. Tôi vội vàng truy hỏi anh ta xem đã xảy ra chuyện gì. Sao lại đang yên đang lành, lại đánh nhau như vậy? Sau đó Đinh Nhất kể hết chuyện hoang đường đã phát sinh cho tôi nghe. Sau khi nghe xong, tôi thấy đây đúng là chuyện dở khóc dở cười. Thật ra thì sau khi chúng tôi ra khỏi thang máy, tôi đã bắt đầu xảy ra vấn đề rồi. Chẳng qua là Đinh Nhất luôn không phát hiện ra, cho đến khi anh ta mở cửa chuẩn bị vào nhà, mới bị Kim Bảo luôn nhạy cảm phát hiện ra có chuyện không đúng. Nó hướng về phía tôi mà sủa liên tục. Đinh Nhất lúc ấy lập tức cảnh giác nhìn về phía tôi. Kết quả tôi rất lạnh nhạt nhìn anh ta và nói, đừng có khẩn trương, tao chỉ đi ra ngoài hoạt động một chút thôi. Mấy ngày này thực sự làm tao nhịn gần chết. Đinh Nhất bây giờ vừa thấy tôi nói xong, xoay người rời đi, thì cũng chỉ đành theo sau, bởi vì anh ta thực sự sợ, bây giờ tôi sẽ ra ngoài gây họa. Sau đó anh ta với tôi cùng nhau đi bộ ra khỏi khu nhà. Lúc đó chúng tôi gặp mấy người quen ở trong khu chào hỏi tôi. Tôi cũng tươi cười đáp lại. Nếu không phải Đinh Nhất rất hiểu tôi, thì căn bản không ai có thể nhìn ra tôi không phải là tôi nữa. Tôi rất thích chí, đi dọc đường đi rồi dừng lại một chút. Lúc tâm tình tốt còn huýt sáo. Ai ngờ ngay lúc tôi đi ngang qua một quán rượu, không nghĩ ngợi gì lại đi vào đó. Bình thường tôi rất ít khi đến những nơi như thế này. Đặc biệt là sau đêm, tôi đến chỗ đêm bất tận kia. Đền có đánh chết thì tôi cũng không đi vào. Tôi cũng đâu có phải quý ông, đền đâu có thể chi tiêu mức đặc biệt cao như thế. Thật ra thì thu nhập giống tôi cũng có thể miễn cưỡng coi là thuộc giai cấp trung lưu. Nhưng tôi bây giờ không thể trả nổi tiền vào đêm bất tận để tiêu xài. Tôi nhớ có một lần, có vị khách hàng lớn của Chu Lê mời chúng tôi vào khu vực khách VIP của nơi đó ngồi một lúc. Kết quả là khi tôi thấy menu đồ uống, chỉ một chai bia nhập khẩu thôi cũng đã 188 tệ. Giá rượu vàng đỏ còn khủng khiếp hơn, tất cả đều là Lansfit, Petrus, Chartreuse, Assonson, các loại đấy. Nếu như mà tới chỗ này tiêu xài một đêm thì chắc tôi phải học máu tại chỗ mà mất mạng. Nhưng chuyện tôi không ngờ tới là ấy thế mà tôi lại có cơ hội vào đêm bất tận để hoang phí một lần. Chẳng những tôi gọi những loại rượu đắt nhất mà còn muốn gọi hai phục vụ viên ngồi với mình nữa cơ. Lúc ấy tôi nghe Đình Nhất nói vậy mà trong lòng cảm thấy nhức nhối. Đây là cái quái gì vậy? Thật may tối nay tôi vào đánh hội đồng mà không phải là vào để mua bán dâm. Nếu không đến lúc Bạch Kiện tìm đến, tôi thật không biết nên để mặt mũi vào đầu nữa. Thế nhưng sau đó tôi cũng biết nguyên nhân dẫn đến đánh hội đồng cũng không khá hơn chút nào, là vì cùng tranh cướp một người đẹp bồi rượu với phòng bao bên cạnh. Nên lúc đó tôi mới ra tay. Hơn nữa tôi còn là người ra tay trước. Lúc ấy tôi vừa vào đã để ý một cô bồi rượu rất xuất sắc. Vì vậy tôi lập tức chọn cô ấy và một cô gái khác đẹp cùng phục vụ tôi. Trong lúc đó tôi còn dõng dạc nói với Đình Nhất. Mày biết vì sao Trương Tiến Bảo vừa nhìn thấy Ngô An Ni đã không rời được không? Bởi vì vốn cậu ta không có mắt nhìn xem thế nào là người đẹp. Cậu ta suốt ngày tiếp xúc với thi thể thì có mà biết cái quái bóng ấy. Nói tới đây tôi còn trái ôm phải ấp một chút mới nói tiếp. Nhìn xem, đây mới thực sự là đàn bà. Mà nhìn Ngô An Ni đấy, dáng dấp như mầm hạt đậu, ngực cũng không được bốn lạng thịt. Chỉ có Trương Tiến Bảo mới có thể bị người đàn bà như vậy thu hút. Đáng giận nhất là bị thua thiệt lớn như vậy mà cậu ta chỉ hồn bồi có một cái. Nếu là tao thì đã sớm đè cô ta ra thịt rồi. Lúc này Đinh Nhất chỉ có thể bất lực nhìn tôi đang là chơi đùa. Nghĩ thầm chờ tôi hết mèn rượu thì có thể khôi phục lại bình thường. Nhưng kết quả là không ngờ đến khi tôi hết men say đã xảy ra chuyện. Thì ra tôi vừa vào cửa đã để ý cô gái bồi rượu tên là Tô Mạn. Dáng dấp đúng là rất đẹp mắt. Ngày sau đó cô ấy vào phòng bao, chúng tôi cũng rất chuyên nghiệp, luôn một mực tôi uống rượu. Nhưng tôi lúc ấy mặc dù gọi rất nhiều rượu nhưng lại không uống lên một ngụm. Chẳng qua chỉ ôm Tô Mạn và một cô gái khác tán gẫu. Ai ngờ có một người phụ nữ bước vào tự xưng là người quản lý của các cô gái này, gọi Tô Mạn, muốn dẫn cô ấy đi. Tôi vừa nghe vậy thì lạnh giọng nói với người quản lý. Ý của cô là sao? Là tôi chọn rượu ít quá ư? Hay là tôi không trả nổi tiền? Cô gái này rõ ràng đang phục vụ trong phòng bao của tôi. Cô bảo đi thì phải đi à? Người quản lý thấy tôi có vẻ không hài lòng, lập tức cười nói. Quý ngài này thật không phải với ngài. Cậu chủ Kha là khách hàng quen của chúng tôi ở đây. Chúng tôi thực sự không đắc tội nổi. Như thế này đi, tôi gọi mấy cô gái vào đây để ngài chọn lại. Bốn người có được không? Kết quả là tôi không hề cảm kích, mặt còn biến sắc mà nói. Cô nói vậy là có ý gì? Không đắc tội nổi cậu chủ Kha chó má gì đó, vậy là có thể đắc tội với tôi phải không? Người quản lý ấy lập tức biết tôi cũng không phải dạng hiền lành. Cuối cùng chỉ có thể khổ sở lùi ra ngoài. Thật ra, người có đầu óc bình thường đều biết chuyện này chắc chắn là không yên. Vì cậu chủ Kha đó có thể được người quản lý coi trọng như vậy thì chắc chắn không phải người bình thường. Nhưng tôi với Đinh Nhất ngồi ở phòng bao này cũng không phải người bình thường. Bọn họ một người không sợ có chuyện, một người thích gây chuyện. Nghĩ mà xem, hai người này ở chung thì có thể không có chuyện sao? Quả nhiên chỉ một lát sau, một người đàn ông trẻ tuổi người đầy mùi rượu đẩy cửa bước vào. Theo sau lưng hắn còn có hai gã cao to khác. Nhìn một cái là biết hai kẻ côn đồ. Lúc này Tô Mạn bên cạnh tôi rõ ràng rất căng thẳng, dường như vô cùng sợ hãi người đàn ông kia. Không cần nói cũng biết, người đàn ông trẻ tuổi, người đầy mùi rượu này chính là cậu chủ Kha mà quản lý đã nói tới. Khi cậu chủ Kha lắc lư đi tới, liền đưa tay chỉ vào Tô Mạn, mặt không vui mà nói, cô đứng lên đi cùng tôi. Tô Mạn nghe lời vội vàng đứng lên, nhưng lại bị tôi ôm lại. Em gái nhỏ, mọi việc cũng phải có trước có sau chứ. Cô là tôi chọn trước, cho nên hôm nay cô phải ngồi đàng hoàng ở chỗ này cho tôi. Mấy chữ cuối tôi gằn giọng nói. Tô Mạn sợ đến run rẩy, lập tức không dám đứng lên nữa. Cậu chủ khác trước mặt nghe thấy vậy thì lại hơi kích động, nói với hai người phía sau lưng. Ái chà chà, không ngờ ở đây có thể gặp được một người hung dữ như vậy. Được, hôm nay tao sẽ cho mày biết, ở trong đêm bất tận này, ai mới là người mạnh nhất. Vừa nói xong, hắn ta cũng từ từ lùi ra cửa, sau đó tựa vào khung cửa làm ra vẻ xem kịch vui, trong mắt tràn đầy sự đắc ý. Thế rồi hai tên to con luôn đi sau lưng hắn xông thẳng vào tôi. Một người trong đó định đưa tay chụp lấy cổ tôi, kết quả bị tôi bắt được ngón tay, sau đó bẻ theo hướng ngược lại, nghe vang lên tiếng rắc, ngón tay trỏ của hắn đã bị tôi bẻ gãy. Người đàn ông kia lập tức kêu lên thảm thiết. Lúc này, cậu chủ Kha đứng ở cửa biến sắc mặt, nhưng hắn lập tức ra hiệu cho tên còn lại xông về phía tôi. Tôi thuận tay nhặt lên một chai rượu vàng đỏ, xoáng cái đập lên đầu của tên thứ hai đang xông đến. Trên đầu của hắn đầy rượu vang đỏ, tình cảnh kia nhất thời rất náo nhiệt, chất lỏng màu đỏ và trắng chảy đầy đất, mà tên vừa rồi bị tôi bẻ gãy ngón tay cũng bị Đinh Nhất đạp cho một phát nằm xoài trên đất, không đứng dậy nổi. Lúc này bản thân của tôi mới lạnh mặt nhìn về phía cậu chủ Kha đứng ở cửa, mặt đầy khiêu khích mà nói, có muốn tự mình lên không? Kết quả tên đó sợ quá, với thấy tình hình này lập tức không nói lời nào chạy mất. Cuối cùng quản lý đến đỡ hai tên trên mặt đất đi, sau đó liên tục nói xin lỗi với chúng tôi, còn nói tất cả chi phí hôm nay đều miễn phí. Nhưng cô ta cũng hy vọng chúng tôi tạm thời rời khỏi nơi này, bởi vì tên cậu chủ Kha kia khẳng định sẽ còn trở lại tìm chúng tôi gây phiền toái. Đến lúc đó, nếu mà đánh nhau trong quán rượu thì sẽ gây tổn thất lớn cho phía cô ấy. Tôi vốn không muốn đi đâu, nhưng Đinh Nhất lại nói, làm loạn thế đủ chưa? Thời gian đi ra ngoài của anh có hạn, chẳng lẽ muốn lãng phí toàn bộ ở đây à? Tôi nghe như vậy cũng thấy phải, vì vậy bèn xoay người, vỗ những bụi thủy tinh trên người rơi xuống. Sau đó đi cùng Đinh Nhất ra khỏi quán rượu đêm bất tận. Sau khi ra khỏi quán rượu, tôi đi lang thang khắp nơi không mục đích. Đinh Nhất cũng yên lặng đi sau lưng tôi. Nhưng khi chúng tôi đi đến một nơi tương đối yên tĩnh, đường phố lúc đó cũng ít xe qua lại, thì đột nhiên xuất hiện một đám người tay cầm gậy gộc xông vào chúng tôi. Tôi thấy tình hình này thì mặt lập tức phấn khích, xòa tay chuẩn bị làm một trận đã đời. Nhưng Đinh Nhất đã lạnh giọng cảnh cáo tôi, chớ ra tay quá nặng, tôi không muốn phải dọn cho anh. Tôi nghe vậy liền hừ nhẹ một tiếng, đánh nhau thì đánh thôi, còn nhiều quy tắc như vậy làm gì? Nếu như không, mày biểu diễn cho tao xem làm thế nào để xử lý bọn chúng mà không làm chúng bị thương chứ. Sau khi nghe như vậy, Đinh Nhất nhìn tôi nhưng không lên tiếng, mà bắt lấy cây gậy đang đánh về phía của mình. Anh nhanh chóng né người rồi quay người bóp bả vai phải của đối thủ, chỉ nghe rắc một tiếng, khớp xương cánh tay phải của tên xui xẻo đó đã bị Đinh Nhất nhẹ nhàng tháo xuống. Tôi nhìn là hiểu ý của Đinh Nhất, sau đó cũng bắt chước tháo khớp xương cánh tay của hai tên xông về phía mình. Trong thời gian ngắn, nhóm người này bị bọn tôi và Đinh Nhất tháo khớp xương nằm trên mặt đất kêu gào thảm thiết. Lúc này tôi phát hiện cách đó không xa có một chiếc xe màu đen đậu ở đường. Vì vậy tôi liền nhanh chóng bước tới. Phát hiện thì ra, người ngồi trong xe chính là tên cậu chủ Kha đang kinh hoàng, không ngừng nói gì đó với người trong điện thoại. Chẳng trách, thằng nhóc này gọi người đến bao vây chúng tôi, sau đó muốn một mình ngồi trong xe xem, nhưng hắn không ngờ quân của hắn lại ngã hết cả. Lúc này hắn đang rất sợ hãi, ngay cả việc lái xe chạy trốn cũng không nhớ ra. Tôi nhìn thấy bộ dạng kinh sợ của tên cậu chủ Kha mà trong mắt xuất hiện tia phấn khích, muốn chơi đùa. Thế nhưng sau đó lại bị Đinh Nhất chạy tới ngăn cản. Anh ta nói, nhìn thằng nhóc này sợ hãi như một đứa trẻ, thế thì cần gì phải đánh nữa, anh bớt gây phiền toái cho Tiến Bảo đi. Tôi nghe vậy thì bực bội lắm, nhưng cũng không nói gì. Sau đó đi đến cửa xe rồi lạnh lùng nói với cậu chủ Kha ở bên trong, mở cửa sổ xe ra. Cậu chủ Kha ngồi trong xe với vẻ mặt thà chết chứ nhất quyết không chịu mở cửa. Hắn lắc đầu nói, tôi không... Tôi khẽ cười một tiếng, mày không muốn mở từ bên trong, vậy tao sẽ giúp mày mở từ bên ngoài, thế nào? Nói rồi tôi tìm trên đất xung quanh đó một hòn đá, ném về phía kính chắn gió của xe. Hòn đá vừa đập vào kính chắn gió, lập tức bị găm vào ở đó, đồng thời bốn phía xung quanh dần nứt ra, dày đặc như mạng nhện. Tên cậu chủ Kha kia ngồi trên xe phát ra một tiếng kêu thè thé chói tai. Nghe âm thanh thì dường như là cậu thật sợ đến mức xón ra quần rồi đấy. Nhưng hiển nhiên tôi không nghĩ sẽ dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy. Dù sao cũng là thằng cháu này tới trêu chọc tôi trước. Cho nên hôm nay tôi nhất định phải để cho hắn biết có vài người hắn không thể chọc nổi. Tự mày đi xuống chứ, hay cần tao lôi mày từ trong xe ra ngoài? Tôi nói với vẻ dữ tợn. Cái tên cậu chủ Kha nghe vậy thì người run lên, dùng vẻ mặt đưa đám nói với tôi. Tao nói cho mày biết, mày đừng có mặt làm ẩu, tao đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát sẽ tới ngày đấy. Tôi nghe vậy thì cười lạnh. Được, vậy tao phải thừa dịp trước khi cảnh sát đến mà chơi đùa với mày thật tốt mới được, thế nào? Sau khi nói xong, tôi vung tay đấm nát cửa kính rồi thò tay vào, ung dung mở cửa xe.
Tên cậu chủ Kha kia lúc này đã sớm sợ đến mức ứng hình rồi. Thấy tôi ung dung ngồi vào bên cạnh hắn, hắn hoảng sợ đến mức không nói được ra lời. Tôi thuận miệng hỏi, trong xe có bút không? Tên cậu chủ Kha hoảng sợ gật đầu. Có. Ở đâu vậy? Cậu chủ Kha run cầm cập chỉ vào chỗ trước mặt ghế lái phụ. Tôi tiện tay kéo ra xem. Đúng là bên trong có mấy cây bút. Sau đó tôi lục lọi bên trong một lúc, lấy ra cây bút to nhất. Tôi mở nắp bút ra, thử viết tên lên mặt ghế màu da. Sau đó hài lòng nói với cậu chủ Kha, xuống xe, ta chỉ nói một lần thôi. Tên cậu chủ Kha vào lúc này đã sợ đến mức choáng váng. Gần như tôi nói cái gì thì hắn cũng làm theo. Hắn ta lập tức lăn một vòng xuống xe. Lúc ấy tôi nổi lên ý muốn chơi đùa, tôi cười và nói với hắn, cởi quần áo ra. Cậu chủ Kha hoảng hốt, mày muốn làm cái gì? Tôi vẫn giữ bộ mặt mỉm cười, nhưng giọng nói thì chậm xuống, đừng để tao phải nói lần thứ hai. Sau đó tôi nghe Đinh Nhất kể lại, cái tên cậu chủ Kha đó bị tôi giày vò đến thảm hại. Hắn phải cởi đến khi toàn thân không còn một mảnh vải nào, còn bị tôi dùng bút vẽ đầy những con rùa nhỏ trên người. Đợi đến khi cảnh sát đến nơi, tên cậu chủ Kha kia đã bị tôi làm cho thê thảm đến không nỡ nhìn. Lúc Đinh Nhất thấy mấy tay cảnh sát kia cũng cảm thấy đối phương có vấn đề. Mặc dù bọn họ không phải là cảnh sát giả, nhưng ai cũng mặc thường phục, không giống như cảnh sát 110 bình thường. Vì vậy Đinh Nhất bèn vô cùng hòa nhã, nói với mấy người bọn họ, các anh đừng ra tay, chúng tôi chắc chắn sẽ không phản kháng, đảm bảo sẽ đi cùng với các anh khai báo rõ ràng, chuyện này chẳng qua chúng tôi chỉ tự vệ. Những người nằm trên đất kia đều bị thương nhẹ, chỉ cần nắn lại khớp nối là được. Kết quả Đinh Nhất còn chưa nói hết lời, có một cảnh sát mặc thường phục đi lên đấm anh ta một cái. Lúc ấy Đinh Nhất thực sự rất tức giận, anh ta nhấc chân đá vào bụng gã cảnh sát kia. Thấy lại đánh nhau, tôi tất nhiên không khách sáo nữa, thế là chúng tôi nhanh chóng lao vào ẩu đả với 4 gã cảnh sát mặc thường phục. Tuy thần thủ của mấy gã này mạnh hơn so với đám người của tên cậu chủ Kha kia, nhưng nếu thực sự phải ra tay thì cũng không phải là đối thủ của tôi và Đinh Nhất. Nhưng Đinh Nhất vừa đánh vừa nói với tôi, không được gây thương tích cho người ta, bọn họ dù sao cũng là cảnh sát thật đấy. Kết quả là ngay lúc đó mặt tôi bị đấm cho mấy đấm, nhất thời tôi tức giận đến mức muốn xé mấy gã cảnh sát mặc thường phục này ra. Cuối cùng sự thật chứng minh, 4 gã cảnh sát này thực sự không đánh lại được chúng tôi, nhưng đồng thời chúng tôi cũng phải nhẹ tay, không thực sự đánh bọn họ đến tàn phế. Đến cuối cùng, sau khi 2 người chúng tôi hao hết thể lực của bọn họ, thì Đinh Nhất mới lạnh lùng nói, còn muốn đánh nữa không? Mấy gã cảnh sát mặc thường phục thở hổn hển, khoát tay, không đánh, về đồn cùng chúng tôi là được. Thật ra Đinh Nhất đã sớm nhìn ra những tay cảnh sát mặc thường phục này có quen biết với tên cậu chủ Kha kia. Bọn họ xuất hiện ở đây hoàn toàn là vì muốn trút giận cho thằng oắt con đó. Nhưng kết quả bọn họ không ngờ mình cũng không là đối thủ của 2 người chúng tôi. Cuối cùng không thể làm gì hơn là phải nhận thua, làm theo trình tự bình thường. Nghe Đinh Nhất kể xong tất cả những chuyện đã trải qua, tôi có cảm giác tim gan phèo phổi của mình muốn tức đến sắp nổ tung. Lấy tiền của tôi đi ba này, lại còn tìm Hoa Khôi này. Đúng là không có chuyện gì, hắn không dám làm. Mà quan trọng hơn, thằng nhãi đó có làm chuyện gì thì cuối cùng người trả tiền cũng đều là ông đây cả. Đúng là không thể nói phải nói trái cơ mà. Cuối cùng, người thiệt hại nhất là quán ba, vì không muốn làm lớn chuyện nên họ miễn phí cho chúng tôi. Nếu không thì một đêm này tôi phải chỉ đến 20.000 ấy chứ. Mới nghĩ đến thôi đã thấy nhức nhối rồi. Nếu đó là tôi hưởng thụ thì cũng không lỗ, nhưng ngay cả dáng dấp của mấy cô gái bồi rượu kia ra sao tôi cũng chẳng biết, lại còn vì thế mà đánh nhau nên phải vào đồn công an. Ngay lúc tôi đang ở đây ôm cả bụng tức thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên. Đúng là 2 người các cậu thật đà. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Bạch Kiện đang đứng bên ngoài song sắt, dùng vẻ mặt đầy nghiền ngẫm nhìn chúng tôi. Tôi lúc ấy mới quay đầu mà nói với Đinh Nhất, anh thông báo cho anh ta đấy à? Đinh Nhất lắc đầu, tôi lúc vào đây đến giờ, mấy gã cảnh sát chết tiệt kia đâu có hỏi chúng ta lấy một câu, tôi có thể thông báo cho ai chứ? Bạch Kiện nghe vậy vội vàng ho nhẹ và nói ai là cảnh sát chết tiệt đây? Nếu không phải tên cảnh sát chết tiệt là tôi đây, tò mò nhìn thử xem, thì không biết 2 cậu còn phải ở đây đến khi nào đấy. Hóa ra hôm nay, Bạch Kiện tới phân cục làm việc. Vừa đến, anh ta đã nghe nói tối hôm qua, đội cảnh sát bắt về 2 người ẩu đả. hai người này đánh một đám người, còn tháo khớp xương của đám người đó ra. Sau đó, bọn họ cử đi bốn cảnh sát, kết quả cũng không thể chế ngự được hai người đó. Cuối cùng do hai người đó chủ động phối hợp, lúc đấy mới có thể đưa về đồn được. Lúc ấy, Bạch Kiện nghe được thì vô cùng tò mò, muốn đến nhìn thử hai vị này rốt cuộc là thần thánh phương nào, trông ra sao. Nhưng nhìn tên trên bảng tường trình thì hóa ra lại là Trương Tiến Bảo và Đinh Nhất. Sau đó, tôi kể đơn giản mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua cho Bạch Kiện nghe. Anh ta nghe xong cười như điên nói, hả, cái gì, cậu đi quán bar lại còn gọi gái bao sao? Cậu xa xỉ như vậy từ bao giờ thế? Giá cả chỗ đó cao lắm đấy. Đừng nói khó nghe như thế có được không? Cái gì mà gái bao? Người ta là nhân viên phục vụ bồi rượu. Tôi vịt chết còn mạnh miệng. Được, được, được rồi. Cậu nói nhân viên phục vụ thì nhân viên phục vụ. Nhưng đừng nói anh không cảnh cáo cậu trước. Thời gian này, thành phố đang càn quét bắt những vụ mua bán mại dâm. Cậu đừng có mà dính vào đấy. Nếu không, anh cũng không bảo vệ cậu nổi đâu. Bởi vì thực quá mất mặt mà. Cuối cùng Bạch Kiện không nhịn được mà cười lên như điên. Trên đường về tôi bị Bạch Kiện cười nhạo một trận. Lúc này tôi có loại cảm xúc là muốn đem anh ta ra diệt khẩu. Nhắc đến tên cậu chủ Kha mà hôm qua bị tôi vẽ đầy rùa đen khắp người. Nghe mà Bạch Kiện nói thì hắn đích thị là phú nhị đại. Nhưng lại thuộc loại phú nhị đại hơi lao. Hắn có một vị trí trong công ty của cha mình nhưng chỉ dùng cho mục đích khoe khoang với bên ngoài. Trên thực tế, hắn là một tên vô dụng ăn không ngồi rồi ở công ty của cha hắn. Phía trên tên cậu chủ Kha đó còn có một người anh, công ty nhà hắn chủ yếu do anh hắn quản lý. Người anh này của hắn rất khá, sau khi học từ nước ngoài về thì bắt tay vào quản lý chuyện làm ăn của gia đình. Cho dù nhà có tiền, nhưng anh ta vẫn phụ trách và rất nghiêm túc việc của mình. Là người rất có năng lực làm lãnh đạo, tốt hơn nhiều so với người em trai hư hỏng kia. Cái tên cậu chủ Kha này kém cạnh hơn nhiều lắm. Chẳng những mỗi ngày chỉ biết ăn chơi lồng bông mà còn gây họa rất nhiều lần. May mà hắn có ông cậu ruột là lãnh đạo của phần cục. Mỗi khi hắn gây họa không giải quyết được thì sẽ kêu cha mẹ nhờ cậu giúp. Lần này cũng không ngoại lệ. Ban đầu cậu hắn vừa nghe tin đứa cháu ngoại được nuông chiều này đánh nhau vì một cô gái bồi rượu. Ông ta không muốn để ý tới chuyện này. Sau đó ông ta lại nghe tin cậu ta là tìm một đám người đến đánh hai người kia nhưng không phải là đối thủ của họ. Ông ta sợ đứa cháu ngoại thiếu đầu óc này của mình bị thua thiệt. Vì vậy mà lúc này mới xài mấy cấp dưới đi xem tình hình thế nào rồi nói sau. Kết quả lại thấy cậu chủ Kha bị tôi lột hết quần áo và bị vẽ rùa đen đầy cả người. Mà cách đó không xa, mười mấy tên côn đồ vẫn còn đang nằm rình rì trên mặt đất. Sau đó, mấy gã cảnh sát mặc thường phục đi cứu viện, muốn thể hiện trước mặt lãnh đạo nên mới ra tay với chúng tôi. Thật ra mấy tay cảnh sát mặc thường phục kia vừa mới ra tay với chúng tôi đã hối hận ngay, nhưng vì đã lỡ tham dự vào nên cũng chỉ đành cắn răng chịu đựng. Nếu không chưa ra trận đã nhận thua thì thật là mất mặt đấy. Nhưng bọn họ nào có biết, thật ra tối hôm qua chúng tôi vốn không muốn ra tay với bọn họ. Nếu không thì chỉ với thực lực của tôi thôi, có đánh họ đến tàn phế cũng xem như đã nương tay lắm rồi. Lúc ấy cả tôi và Đinh Nhất đều không ai ngờ tới rằng mấy hôm sau chúng tôi lại gặp tên cậu chủ Kha xui xẻo đó. Nhưng khi ấy là hắn làm chúng tôi hết sức ngạc nhiên. Thì ra trong có một mối khách cũ lâu năm tìm đến chú Lê, kể rằng người con trai của bạn ông ta mấy ngày nay đột nhiên xảy ra vấn đề. Trong tình hình thì có vẻ giống như bị cái gì đó không sạch sẽ quấn thân, ngày nào cũng làm một ít chuyện kỳ quái. Chú Lê bây giờ nghe vậy thì nói với ông ta rằng, nếu muốn biết con của bạn ông ta có vấn đề gì hay không thì nhất định phải để ông ta gặp cậu ta mới được. Vì thế mà mấy ngày sau, mấy người chúng tôi đi đến một ngôi biệt thự theo sự chỉ dẫn của vị khách kia. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.